Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Trước hết, từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Cuối tuần vừa qua thì đã có các cuộc biểu tình khắp nơi trên toàn thế giới liên quan đến cái dự luật đặc khu của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và trong nước đã có những cái cuộc biểu tình rất lớn, thậm chí tại khu vực Phan Rí thì đã có sự kiện là người dân dùng bom xăng tấn công vào lực lượng cơ quan chức năng và chiếm luôn cả một cái trụ sở của chính quyền tại đó. Và trên màn hình CNN thì bây giờ phần tin liên quan đến cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim cho biết rằng là còn khoảng hơn 12 tiếng đồng hồ nữa thì cuộc gặp sẽ diễn ra. Nhiều tin quá, không biết nói tin nào đây cô Thu Nga.
Chắc chắn là phải nói tin Việt Nam trước tiên, là tại vì đó là một cái điều mà mọi người đều cũng đang rất là nôn nao, vì đây coi như là một cái dịp mà để cho người dân Việt Nam đứng lên lật đổ cái nhà cầm quyền Cộng sản. Thế nhưng mà dĩ nhiên là Cộng sản rất là gian trá. Họ bây giờ là họ đã dời cái ngày mà bỏ phiếu của họ, không có nghĩa rằng họ sẽ không làm, hoặc là họ giảm cái số mà 99 năm thành ra nghĩa là những cái năm ít hơn. Nhưng mà người biểu tình đã cương quyết nói rằng dù một ngày thì cũng không. Và sáng nay chúng tôi cũng xem YouTube thấy là Phan Rí cũng đang bùng nổ và có nhiều tiếng súng nổ. Còn Phan Thiết thì đốt trụ sở ở công an hôm qua. Rồi cuộc biểu tình ở khắp nơi ở trên đất nước Việt Nam. Nghĩa là rất là nhiều, cũng như ở tại hải ngoại này. Từ Đan Mạch, Pháp, Đài Loan cho tới nghĩa là khắp nơi đều có những cuộc biểu tình để mà đồng hành với cái việc biểu tình ở trong nước. Và như vậy để đáp lại lời kêu gọi của toàn quốc xuống đường vào ngày 10 tháng 6 để nhằm phản đối Cộng sản Việt Nam thông qua cái dự luật gọi là đặc khu 99 năm. Nhưng mà cái ngày 9 thì đã là bắt đầu là biểu tình khắp nơi rồi. Và chúng tôi cũng đã tháp tùng với cộng đồng Dallas Forward để xuống dưới Houston cùng với lại 5 cộng đồng của những nơi ở trong vùng Texas đã biểu tình trước tòa lãnh sự của Cộng sản Việt Nam. Dĩ nhiên là ngày thứ bảy chủ nhật thì họ không có làm việc, nhưng mà đó không phải là biểu tình để cho những người trong tổng lãnh sự xem, mà đó là để biểu dương lực lượng, để cho người Việt Nam ở trong nước biết rằng có cái sự đồng hành của khắp nơi, cũng như là cho toàn thế giới biết. Và người dân biểu tình ngay từ ngày 9, và chúng ta thấy rằng nếu mà trên đường đi về từ Houston thì ai cũng dán mắt vào ở trong cái phone để mà xem YouTube những nơi đã biểu tình ở tại Việt Nam. Và có nhiều người rất là vui khi thấy rằng người dân Việt Nam không còn sợ hãi nữa. Và người dân khắp nơi như là Đồng Nai, Vũng Tàu, Tiền Giang, mỗi nơi đều tập trung có mấy trăm người đến mấy ngàn người để mà tuần hành biểu tình. Và có một nơi người ta nói rằng cái người mà biểu tình lên đến tới 50.000 người ở một cái chỗ cái cơ sở công nhân. Thế nhưng mà cái số người đó thì khó biết lắm. Nhưng mà bây giờ lần đầu tiên chúng ta thấy là cái số người nhìn vào trên YouTube thì rất là đông. Nhưng mà dĩ nhiên rằng Cộng sản, nhất là cái gọi là hội cờ đỏ đó, họ đã đàn áp dữ lắm và đánh đập. Có nhiều người bỏ lên YouTube thấy là máu me đầy mình hết. Và người ta cũng đã bắt giữ nhiều người. Có nhiều người nghĩa là chỉ đứng nhìn xem thôi cũng bị bắt đó Quang Hưng.
Vâng, cái việc mà chúng ta biết được những cái thông tin có liên quan đến những cái vụ biểu tình như vậy ở bên Việt Nam là nhờ YouTube hoặc là Facebook hay là những cái trang mạng xã hội khác. Nếu mà bây giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra một số những cái dự luật có liên quan đến an ninh mạng, mà hiện nay thì cái tổ chức bảo vệ cho nhân quyền, tức là ân xá quốc tế, thì họ ngày hôm qua có thông báo là họ lên án về cái dự luật này và coi nó như là một cái luật tiêu diệt cái quyền tự do ngôn luận. Và Quốc hội của Cộng sản Việt Nam vào ngày mai thì họ dự trù sẽ bỏ phiếu cho cái dự luật này. Lẽ ra là ngày mai là cũng là cái ngày mà họ bỏ phiếu cho cái đặc khu. Nhưng mà đặc khu thì họ sợ là nếu mà thông qua thì sẽ có biến ở Việt Nam. Cho nên là đã dời cái dự luật này sang cho tới năm sau. Người ta nói là cái Quốc hội của họ lần sau sẽ bỏ phiếu, nhưng mà vẫn chưa có biết chính xác là lần nào. Nói về cái luật gọi là an ninh mạng đó, Thì cái luật này nếu mà được thông qua thì chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ có được những cái cơ sở pháp lý cho phép để mà gia tăng cái quyền kiểm soát về cái việc người dân bày tỏ cái quan điểm của mình ngay trên Internet, tức là chẳng hạn như là Facebook, YouTube vậy. Thì cái dự luật này đã bị lên án dữ dội. Theo như cái dự luật sẽ giúp được cái chính quyền Cộng sản Việt Nam gây áp lực mạnh hơn là buộc các công ty tin học là phải chuyển giao cái thông tin cá nhân của khách hàng đến cho họ và kiểm duyệt những cái công bố ở trên mạng. Thì nói như vậy có nghĩa là các công ty này cũng sẽ trở thành những cái công cụ của chính quyền Cộng sản Việt Nam và công luận mà thôi. Riêng về tổ chức ân xá quốc tế thì họ cũng đã kêu gọi là những cái công ty lớn có cơ sở ở Việt Nam, chẳng hạn như là Apple, Facebook, Google hoặc là Microsoft hay là Samsung, cần phải phản đối với cái dự luật, đừng có để cho thông qua vào ngày mai. Thì hãng thông tấn Reuters sáng ngày hôm nay thì họ cũng có đăng một cái bản tin nói rằng là phía bên Tàu, phía bên Trung Quốc đó là họ cảnh cáo người dân Việt Nam sau khi mà có những cái cuộc biểu tình đụng độ với lại công an ở bên Việt Nam. Thì trên trang web của Đại sứ quán của Trung Cộng ở Hà Nội thì họ có đưa ra một cái thông cáo, họ cảnh cáo là những cái cuộc biểu tình như vậy đều là bất hợp pháp. Nhất là cái việc mà những cái người biểu tình có mang theo những cái bảng hiệu lên án phía bên Trung Quốc là cái điều này không đúng. Thì ngày hôm qua là bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội là bà cũng phải lên tiếng nói rằng là những người biểu tình như vậy là họ hoàn toàn không có hiểu gì về cái dự luật này. Nhưng mà nói chung thì người dân nói rằng là không thể để cho Tàu lấy đất của người Việt Nam, cho dù là có một ngày đi chăng nữa thì cũng không có cho thuê mướn. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì từ suốt những ngày cuối tuần vừa qua đến hôm nay thì theo dõi tin tức liên quan đến cuộc biểu tình này đó thì thấy có tin vui cũng như có những cái điều rất là tức mình. Đầu tiên đó là phải thấy rằng là người dân đã không còn sợ hãi chính quyền mà họ đã dám xuống đường lên tiếng nói khi mà hàng triệu những người xuống đường biểu tình, không phải chỉ riêng tại Sài Gòn hoặc Hà Nội mà rất nhiều những khu vực khác nhau, người dân đều xuống đường biểu tình. Nhưng mà tức đó, ở cái đó là chính quyền Cộng sản Việt Nam họ vẫn chưa nhận ra được vấn đề mà còn có những cái luận điệu rất là phi lý. Thí dụ như rằng là lãnh đạo công an của Sài Gòn đó vẫn tiếp tục cái luận điệu cũ, nói rằng là có một cái âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, bà Kim Ngân là Chủ tịch Quốc hội kêu gọi người dân hãy bình tĩnh, tin vào quyết định của nhà nước và nói rằng là nhà nước luôn luôn lắng nghe ý kiến của người dân. Thử hỏi lắng nghe tại sao không thấy được, tại sao hàng triệu người xuống đường biểu tình phản đối cái luật đặc khu mà không bỏ lập tức mà lại quyết định dời cái ngày để mà thông qua. Thì thử hỏi lắng nghe ở đâu và lắng nghe như thế nào. Thì những cái luận điệu của chính quyền Cộng sản Việt Nam thật sự không tin vào đâu được. Và bây giờ họ còn nói rằng là những thế lực thù địch nhờ những cái kỹ thuật tân tiến như là Facebook hoặc YouTube để tuyên truyền chống nhà nước, thì họ kéo luôn cả vấn đề Facebook và YouTube vào đây. Và điều đó có thể dẫn đến rằng là cái đạo luật về an ninh mạng sẽ được thông qua như là anh Quang Hưng đã trình bày. Nhưng mà nhiều người, đặc biệt là một số đại biểu quốc hội cũng đặt ra câu hỏi rằng là nếu cái đạo luật an ninh mạng này được thông qua thì liệu cái vấn đề an ninh của hệ thống Internet nó có an toàn hơn tại Việt Nam hay không? Hay là quyền tự do của người dân, quyền tự do Internet nó bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng và xem như rằng là không có tự do ở vấn đề Internet? Và trở lại các cuộc biểu tình khắp nước Việt Nam về chống cái luật đặc khu cũng như an ninh mạng, thì theo bản tin cho biết hàng vạn người đã đồng loạt xuống đường tại các thành phố như là Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương, Nha Trang, Đà Nẵng, Tiền Giang, Phan Rí, Phan Rang và rất là nhiều các nơi để phản đối hai cái vấn đề là luật đặc khu và luật an ninh mạng. Một số nơi đã có những cái cuộc đụng độ giữa người biểu tình và các giới chức thực thi pháp luật. Đặc biệt có một số video clip đã trình chiếu cho thấy những nhân viên an ninh của chính quyền Cộng sản Việt Nam mặc thường phục, giả dạng trà trộn vào các đám đông biểu tình và sau đó gây ra tình trạng gọi rằng là tranh chấp và xung đột, rồi sau đó đã bắt đi những cái nhà hoạt động hoặc là những cái nhà đấu tranh, những cái người tham gia biểu tình. Người dân đã xuống đường biểu tình với những cái băng rôn và những cái tấm biểu ngữ bày tỏ chống đối mạnh mẽ đối với hai đạo luật mà Đảng Cộng sản Việt Nam muốn cho thông qua ở kỳ họp quốc hội đang diễn ra. phản ứng đồng loạt tại các địa phương với số lượng người tham dự nhiều gấp nhiều lần so với các cuộc biểu tình cách đây 4 năm, khi có sự đối đầu giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam với lại lực lượng của Trung Cộng ở phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Những cái tin tức, những cái đoạn video clip được các người sử dụng Facebook lan truyền rất là nhanh chóng trên các mạng xã hội. Và người ta nói rằng là 900 tờ báo của nhà nước không có đưa tin gì hoặc là đưa tin rất là hạn chế về các cuộc biểu tình này. Trong khi đó, lên Facebook là thấy ngay lập tức tất cả các bản tin đều nói về các cuộc biểu tình và những cái chi tiết liên quan từ khắp nơi. Và những không những cái, những cái tin tức, hình ảnh, video clip được người ta đưa share hoặc là phổ biến trên các trang mạng xã hội, thì các tờ báo lại chỉ ít giờ sau đó thì mới dám đưa tin thôi. Và dĩ nhiên, tất nhiên là không có ủng hộ người biểu tình, mà lại đưa ra những cái lời phát biểu của các giới chức như là người dân hãy bình tĩnh, đừng để các thế lực lợi dụng, yêu nước là đúng nhưng phải yêu nước trong đúng khuôn khổ pháp luật, rất là nhiều những cái chi tiết đó mà nghe qua bực mình lắm cô Thu Nga.
Nghe nói mà nó tức cái mình kinh khủng, cũng giống như có một cái tên gọi là Nguyễn Kiên đó, nói rằng tại làm sao mà những cái đặc khu này cũng giống như là những cái Chinatown ở Mỹ hoặc ở khắp nơi, có việc gì mà phải là biểu tình như thế. Còn cái bà mà gian ác Nguyễn Thị Kim Ngân đó thì cũng nói là bình tĩnh. Còn ông Thủ tướng CMLV thì tuyên bố là sẽ giảm thời hạn cho thuê đất 99 năm nhưng mà không nói rõ là cái việc giảm này. Và ông Phúc này từng nói rằng cái việc mà người dân trí thức và người Việt ở nước ngoài góp ý về luật đặc khu là tinh thần yêu nước rất đáng hoan nghênh, vân vân và vân vân. Nhưng mà trên những cái clip đó cũng thấy là người ta đánh người rất là dã man, kéo lê người ở trên đất, rồi dùi cui, rồi gậy gộc, rồi có tiếng súng nổ, và quân đội cũng họ cũng đã đưa ra để mà đàn áp. Nhưng mà rất mong là cái việc biểu tình này vẫn tiếp tục chống đối, chứ đừng có để cho vài ngày thì nó nguội lạnh. Và người ta cũng sợ cái viễn ảnh mà cái việc mà đá banh sẽ tiếp theo vào tuần này sẽ làm cho người ta chú ý đến cái việc đó mà quên lãng đi cái việc bán nước của Đảng Cộng sản. Và cái phần mà tin nóng hồi nãy đó, Khu Nguyên cũng có nhắc, đó là việc thượng đỉnh Tổng thống Donald Trump với lại ông Kim Jong-un. Thì ông Trump cũng như là ông Kim Jong-un đã đến Singapore rồi, và hai người này cũng đã đến ngày 10 tháng 6 trước cuộc gặp lịch sử của hai bên. Và chiếc phi cơ đặc biệt Air Force One đã đáp xuống căn cứ không quân Paya Lebar của Singapore sau chuyến bay kéo dài 20 tiếng từ Canada. Ngoại trưởng Singapore là Vivian Balakrishnan đã tiếp đón ông Trump tại căn cứ nói trên, và cũng như là ông Kim Jong-un đã tới Singapore bằng máy bay của Trung Cộng. Và chuyến bay Air China đã chở ông Kim Jong-un đáp xuống Singapore hôm 10 tháng 6 trước cuộc gặp thượng đỉnh này. Và ông Kim tới phi trường Chiang Rai của Singapore, và được ngoại trưởng nước này là cũng xem ông đã đón tiếp. Và ông Balakrishnan này đăng một bức hình trên Twitter cho thấy ông bắt tay lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, kèm theo dòng chữ chào mừng Chủ tịch Kim Jong-un mới tới Singapore.
Vâng, đúng như vậy. Hai ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump đều đã đến Tân Gia Ba vào ngày hôm qua rồi. Nhưng mà bây giờ thì hai phía phái đoàn họ đang tiếp tục họp với nhau để mà có thể rút ngắn hoặc là thu hẹp lại những cái cách biệt có liên quan đến cái vụ mà giải thể chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên, để sau đó thì sẽ nộp cho Tổng thống Donald Trump cũng như là ông Kim trong cái lúc mà họ sẽ họp thượng đỉnh với nhau vào lúc 9 giờ ngày mai, nói là ngày mai nhưng mà thực sự ra là tối ngày hôm nay 9 giờ tối ở bên Hoa Kỳ, thì bên Tân Gia Ba là 9 giờ sáng, tức là cái cuộc họp này sẽ bắt đầu. Và hiện nay thì Tổng thống Donald Trump cũng như là nhà lãnh đạo Kim Jong-un được xem là đã chuẩn bị cho cái cuộc họp được gọi là lịch sử và chưa từng xảy ra. Và cái cuộc họp này thì người ta tin đoán là sẽ có liên hệ rất nhiều người ở bên Bắc Triều Tiên, cũng như là nó có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái tầm chính trị quan trọng trong lịch sử cũng như là trong tương lai của Tổng thống Donald Trump và ngay cả ông Kim Jong-un nữa. Sáng ngày hôm nay thì ông Trump ông có vẻ rất là lạc quan, ông nói là mọi sự rất là tốt đẹp và cả hai bên cũng đã chuẩn bị để mà khai mạc cái cuộc hội nghị thượng đỉnh lúc 9 giờ sáng vào ngày mai rồi. Và ngày ông Trump đó cũng như là ông Kim sẽ họp riêng với nhau chỉ có hai vị thông ngôn là có mặt ở đó thôi. Rồi người ta dự trù chắc là cái cuộc họp này ít nhất cũng khoảng kéo dài 2 cho đến 3 tiếng đồng hồ. Và sau đó thì cái nội dung của cuộc họp đó sẽ được giao cho các vị cố vấn để mà họ bàn thảo thêm. Thì cuộc họp thượng đỉnh này được xem là cái cuộc họp đầu tiên trong lịch sử giữa một nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên như vậy với là một vị tổng thống đang tại nhiệm. Tân Giao Ba là một trong những cái quốc gia, một cái đảo quốc thì đúng hơn. Thì hiện nay đó, ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã dùng cái bữa ăn trưa với lại ông thủ tướng của Tân Giao Ba là ông Lý Long Hiển. Và họ cũng đã có cái cuộc họp ngay tại cái nhà Istana, cũng giống như là Nhà Trắng của bên Tòa Bạch Ốc vậy. Ông Trump thì rất là lạc quan, ông nói rằng là hai phía cũng đã thu hẹp lại những cái cách biệt và chắc chắn là sẽ có một cái cuộc họp thành công. Hiện nay thì hai ông đã ở hai cái khách sạn khác nhau, dù rằng là cách nhau chỉ có vào khoảng chưa tới nửa dặm. Ông Trump thì cư ngụ tại khách sạn Sharila Hotel, còn ông Kim thì ở khách sạn Rigi Hotel. Đây là hai cái khách sạn rất là sang trọng của đảo quốc Tân Java, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, theo các giới chức của cả Hoa Kỳ lẫn Bắc Hàn đều xác nhận rằng là trước cuộc gặp thượng đỉnh đó, thì ông Trump và ông Kim Jong-un sẽ có một cái cuộc gặp khoảng 2 tiếng đồng hồ. Chỉ có ông Trump và ông Kim Jong-un cùng với các người thông ngôn mà thôi, không có bất kỳ ai hết. Và dự kiến đó, tại cuộc gặp này thì hai người sẽ có một những cái cuộc thảo luận riêng kéo dài nhưng mà không có công bố thời gian cũng như rằng là nội dung. Và cả hai cũng sẽ có thể, ông Trump cũng như ông Kim Jong-un cũng sẽ có thể tham gia một số hoạt động bên lề cuộc gặp thượng đỉnh. Và khi được hỏi về thông tin rằng là hai nhà lãnh đạo sẽ bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa cũng như hòa bình cho bán đảo Triều Tiên thì các giới chức của Tòa Bạch Cung khẳng định đây là những tin tức khá tích cực. Ông Trump và ông Kim sẽ gặp vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ của Singapore tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa. Tòa Bạch Cung cho hay nếu cái cuộc gặp diễn tiến thuận lợi thì cả hai có thể, ông Kim cũng như ông Trump sẽ tiếp tục cuộc họp vào ngày 13 tháng 6. Sau cuộc gặp 2 tiếng đồng hồ thì các giới chức hàng đầu của cả Hoa Kỳ lẫn phía Bắc Hàn sẽ bắt đầu cuộc gặp vòng 2, tức là thời điểm đó mới có thêm những cái người khác tham dự vào và có thể sẽ có tiếp những cái cuộc gặp vòng 3 liên quan đến các giới chức khác nhau nữa. Nhưng mà trước hết thì người ta nói rằng là ông Trump bây giờ rất là lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh lần này và ông cho rằng đây là cuộc gặp lịch sử chưa từng có giữa một tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm với một lãnh tụ của Bắc Hàn. Và hãng tin Reuters cũng cho biết rằng là cả ông Trump và ông Kim cũng đã tới Singapore để chuẩn bị cho cuộc gặp lần này. Và bây giờ người ta so sánh rất là nhiều những chi tiết liên quan đến cuộc gặp, thí dụ như chiếc máy bay chở hai ông này đến Singapore, cũng như rằng là cái địa điểm đáp máy bay cũng đem ra so sánh. Nhưng mà bây giờ người ta lo ngại rằng là cuộc gặp giữa hai người này, cuộc gặp riêng giữa hai người này 2 tiếng đồng hồ đó, thì rất là nhiều các cơ quan tình báo, không những của Hoa Kỳ, của Trung Cộng, của các quốc gia khác nhau đều muốn biết là cuộc gặp nói cái gì. Nên vì thế các thiết bị về vấn đề nghe lén, về vấn đề an ninh đều được sử dụng trong cuộc gặp hôm đó, 2 tiếng đồng hồ đó. Và các giới chức tình báo của Hoa Kỳ cũng làm việc vất vả để mà phòng ngừa hết tất cả những thiết bị đó. Nhưng mà người ta nói rằng là không thể nào giấu được. Nên vì thế, nhiều người đang chờ dài cổ ra để coi thử coi hai ông này gặp nhau nói cái gì đó cô Thu Nga.
Người ta cũng muốn biết là nôn nóng để mà thấy bóng dáng bà Kim Yo-chon là em gái của ông Kim, người đã thắp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến công du đến Singapore. Nhưng mà một số người dân Singapore thì bày tỏ cái bực bội lắm vì những biện pháp an ninh tăng cường của chính phủ để bảo đảm an ninh cho cuộc gặp thượng đỉnh này gây ra cái việc mà kẹt xe, mà bây giờ cái chữ mở ngoặc và đóng ngoặc là ùn tắc. Cái chữ ùn tắc này từ đâu? Ùn tắc giao thông, tức là sẽ là làm cho giao thông bị nghẽn ghê lắm. Và họ cũng đã bày tỏ bất bình vì chính phủ Singapore chi phí quá nhiều tiền bạc cho cái việc này. Và Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết là Singapore đã tiêu khoảng 20 triệu đô la Singapore, tương đương với 15 triệu đô la của Mỹ cho hội nghị thượng đỉnh Trump Kim. Trong đó hơn phân nửa là chi phí bảo đảm an ninh, nghĩa là an ninh thắt chặt vô cùng là dĩ nhiên. và ông Trump và ông Kim Jong-un sẽ ở lại hai khách sạn khác nhau trong cái khu vực mà Orchard nổi tiếng của Singapore, nơi tọa lạc của nhiều tòa nhà cao cấp. Các cao ốc dùng làm văn phòng cũng là địa điểm của các trung tâm mua sắm rất là quan trọng. Và người ta bàn đủ thứ hết trơn đó, ngay cái tài xế của ông Kim Jong-un, người ta cũng nói đến và cho rằng cái gương mặt của ông này đã lộ rõ ra và nó không giống với gì, với những gì mà người ta tưởng tượng trong đầu. Thì ông này trẻ chứ không phải là mập mạp bự con. Vì thế cho nên là những chi tiết này người ta đồn nhiều lắm. Nhưng mà cái việc mà đây là một cái việc lịch sử thật, cho nên là ông Trump coi bộ là ông cũng rất là hăng hái và có vẻ là thích thú lắm. Ông nói đây là một cái sự kiện mà chưa có bao giờ xảy ra. Vì vậy ông nói rằng ông rất là lạc quan. Thành ra chúng ta chờ xem cái cuộc gặp gỡ này sẽ đi đến đâu đó Quang Thư.
Vâng, Tổng thống Donald Trump rất là coi trọng cái cuộc họp mà giữa nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, cho nên là ông không coi cái cuộc họp thượng đỉnh của nhóm G7 ra gì cả. Trước khi mà ông đi Tân Gia Ba đó thì ông đến đây rất là nhanh. Ông đến vào ngày thứ 6 rồi sáng ngày thứ 7 ông đi liền. Ông lấy lý do là bởi vì ông cần phải đến Singapore để mà họp thượng đỉnh. Về cái vấn đề này cho nên là khi mà đến họp đó ông đi liền. Bởi vì ông biết dù sao đó thì phía bên những cái đồng minh được xem là thân cận nhất của Hoa Kỳ như là Canada, Đức hoặc là Pháp đó, họ đang rất là bực bội khi mà Tổng thống Donald Trump ra lệnh là sẽ đánh thuế rất cao đối với lại hàng những thép hoặc là nhôm nhập cảng của những cái quốc gia này. Ngay khi mà ông đi trên máy bay đó thì ông thủ tướng của Canada là ông Trudeau thì ông có nói rằng là đã cả 7 nhà lãnh đạo của khối G7 đã đồng ý ký vào cái bản thông báo chung. Nhưng mà ngay sau đó thì ông Trump ngay trên cái máy bay đó là ông đã thuyết xuống nói là không có, cái chuyện này hoàn toàn không đúng. Và là còn chê trách ông Trudeau, thủ tướng của Canada, theo đúng như là cái tờ Dallas Morning News cũng có nói là yếu kém và bất lương và là đâm sau lưng chiến sĩ. Cái điều này đó là phía bên ông Justin Trudeau, ông rất là bực bội. Nhưng mà dù sao thì phía bên các đồng minh thân cận của Hoa Kỳ họ cũng còn đang bực bội, chưa biết là sẽ tính như thế nào và trả thù về cái vấn đề thương mại nữa. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rõ ràng cái cuộc gặp thượng đỉnh G7 lần này đó thì là ông Trump ổng không có tâm trí để mà tham dự. Và cũng đúng thôi, tại vì bây giờ đó ông Trump hầu như có thể xem như rằng là được bị thế giới thù ghét. Tại sao? Tại vì cái vấn đề thuế nhôm và thép ông Trump áp đặt lên Canada, Mỹ Tây Cơ và Liên minh châu Âu. Và trên hệ thống Internet thì có những cái bức hình được chia sẻ về cuộc gặp lần này, trong đó ông Trump ngồi khoanh tay và các quốc gia khác nhau, các vị nguyên thủ của các quốc gia khác nhau đều đứng xung quanh và rất là tức tối. Trong đó có thể thấy như là ông Abe, bà Merkel, rồi ông Putin và một số vị khác. Và bây giờ con trai của ông Trump đó đem lại cái bức hình mà hội nghị G7 vào năm 2015 của thời cựu tổng thống Barack Obama so sánh với bức hình ông Trump năm 2018. Trong bức hình 2015 thì ông Obama ngồi ở chính giữa các vị nguyên thủ đang để mà chụp hình. Trong bức hình đó thì các vị nguyên thủ không ai nhìn đến ông Obama, mỗi người đều nói một cách khác nhau. Trong khi đó bức hình 2018 thì ông Trump ngồi khoanh tay và các vị nguyên thủ quốc gia khác nhau đều phải nhìn vào ông Trump. Và người ta nói rằng là đây là cái sự khác biệt giữa chính quyền cựu tổng thống Obama và chính quyền của ông Trump, thì giữa những người chống và những người ủng hộ thì đều có những cái lập luận khác nhau. Nhưng mà rõ ràng ông Trump bây giờ là tâm điểm của cả thế giới đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, và cái hình đó buồn cười ghê, ông ngồi ông khoanh tay lại, còn bà Angela Merkel thì là nói là chăm chú nhìn ông và chôm về phía trước. Cái hình đó, cái hình cũng bất hủ. Nhưng mà đến đây phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Tuy nhiên chúng ta cùng hướng về Việt Nam để mà mong rằng cái việc mà biểu tình vẫn tiếp tục và có hàng trăm ngàn người sẽ nổi lên thì mới có kết quả. Và người ta cũng thấy rõ rằng hội nghị Thành Đô được ký kết năm 1990 là đã có thật. Nhưng mà có cái dự luật này, tuy rằng họ nói rằng đã sẽ dời lại, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng Cộng sản Việt Nam rất là giảo hoạt. Rồi bây giờ còn thêm cái việc mà kiểm soát trên mạng của mọi người. Có thể là họ cấm cả Facebook, Google mà chỉ sử dụng mạng của tàu mà thôi. Khi đó thì mà những cái tin tức này nó bị kiểm soát hết và không thấy những cái tin tức biểu tình tha hồ mà cho cộng sản, cho thuê đất mà không ai biết đến. Và chúng tôi xin chào tạm biệt và kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, chắc chắn trong những ngày tiếp theo chúng tôi sẽ tường trình tiếp những chi tiết liên quan đến các cuộc biểu tình tại Việt Nam. Và người ta nói rằng là bây giờ nếu mà cái đạo luật an ninh mạng được thông qua đó, khi quý vị về Việt Nam hoặc là quý vị đi Việt Nam thì quý vị sẽ bị đặt câu hỏi rằng là có dùng Facebook không, có dùng Twitter không, và khai hết ra làm cái gì trên đó. Thì đến lúc đó chúng ta sẽ thấy tự do Internet là gì ở Việt Nam. Và xin kính chúc quý vị một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.